xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Phần trình bày trưa hôm nay, Danh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Anh Đào Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. 67 độ là nhiệt độ hiện nay tại Garden Hole của miền Nam California. Thưa quý khán giả, cao nhất hôm nay sẽ lên đến khoảng từ 88 cho đến 90 độ và thấp về đêm là 68 cho đến 70 độ. Hiện nay thì gió Tây Nam thổi trong ngày với tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Bầu trời thì nắng vẫn chưa lên, tức là mây rất nhiều. Và đó là thời tiết tại miền Nam California. Xin được trở lại với anh Đào.
Xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin chào anh Huy Cường và Quỳnh Anh ở Houston. Thời tiết ở Dallas hiện tại thì cũng không có thật sự đến nỗi. Ngay bây giờ nhiệt độ là khoảng 82 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 92 và thấp nhất là 72 tối nay. Hôm nay hầu hết đó là sẽ có nắng rất là nhiều và gió theo hướng south east từ 5 cho tới 10 độ. Xin trở lại với Houston ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Anh xin cảm ơn chú Trọng Nghĩa và chị Anh Đào với bản tin thời tiết của hai miền California cũng như là Dallas Fort Worth. Và thưa quý vị, tại Houston hiện nay thì bên ngoài trời vẫn rã rít những cơn mưa và bầu trời thì xám xịt thưa quý vị. Nhiệt độ hiện tại là 72 và có gió ở hướng tây bắc ở vận tốc 8 dặm một giờ. Ngày hôm nay trời sẽ bao phủ một màu xám cũng như là sẽ có nhiều trận mưa đổ xuống vào chiều hôm nay kéo dài đến tận ngày mai. Và theo dự báo thì sẽ kéo dài đến tận những ngày sắp tới thưa quý vị. Và mực nước mưa đã tăng lên trong khu vực lên đến nửa inch phân Anh. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 84, thấp nhất là 75, 80% cơ hội sẽ xảy ra bão tố và phong ba. Ngày mai thì thời tiết cũng tương tự, vẫn có 50% cơ hội mưa trong ngày, nhiệt độ cao nhất là 84, thấp nhất là 75, và tương tự như vậy cho đến hết tuần, và vẫn có mưa rất nhiều xuống khu vực của Houston và vùng phụ cận, thưa quý vị. Đó là tình hình thời tiết của thành phố Houston. Quỳnh Anh xin được mời chú Trọng Nghĩa mở đầu phần thời sự buổi trưa với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn Quỳnh Anh, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên đánh đi từ Trung Đông. Quân đội Iran vừa kết thúc thành công cuộc tập trận phòng không dài 3 ngày, bắn hạ nhiều mô hình máy bay không người lái. Riya Vonosti dẫn lời chuẩn tướng Sharok Sharam, phó chỉ huy căn cứ phòng không Qatam Al-Anbiya của quân đội Iran, rằng các đơn vị phòng không ở vùng Tây Bắc Iran đã hạ các máy bay tàng hình, máy bay không người lái của kẻ thù giả định một cách hiệu quả sau khi phát giác chúng bằng phương pháp điện tử. Cuộc tập trận được tổ chức để có thể đối phó với cuộc chiến tâm lý của kẻ thù và có tác dụng trung hòa chiến dịch tuyên truyền của báo chí trong khu vực nhằm chống lại Iran. Ông Sharam đã nói thêm như vậy. Tuần trước thì vệ binh cách mạng Iran cũng đã tiến hành một cuộc diễn tập hỏa tiễn kéo dài trong 3 ngày, mang tên là Nhà tiên tri vĩ đại 7, trong đó thử nghiệm hệ thống hỏa tiễn đất đối đất mới nhất của nước này ở tỉnh miền Trung, Tây Nam. Các hỏa tiễn tầm xa cũng như là tầm trung và tầm ngắn đã được phóng vào các căn cứ không quân của kẻ xâm lược trên sa mạc Tây Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Iran là Ahmad Zahidi cũng vừa tuyên bố là nước này đã đạt được những tiến bộ trong việc phát triển và chế tạo phiên bản địa của hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300 tân tiến của Nga. Giới chức đã tiết lộ rằng hệ thống hỏa tiễn này được gọi là BAVA-373, thậm chí còn mạnh và tối tân hơn là phiên bản gốc S-300. Một hợp đồng trị giá khoảng 800 triệu đô la nhằm cung cấp hệ thống hỏa tiễn cho Tehran đã được Nga ký kết vào năm 2007. Tuy nhiên, đến năm 2010 thì Tổng thống Nga, khi đó là Dmitry Medvedev, đã ký sắc lệnh chấm dứt hợp đồng theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc và cấm cung cấp các vũ khí thông thường cho Iran, trong đó có hỏa tiễn và hệ thống phi đạn, xe tăng, trực thăng tấn công cũng như là chiến đấu cơ và tàu chiến. Xin được mời anh Đào.
Xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Một bản tin từ Việt Nam, ASEAN và Hoa Kỳ đã cam kết tăng cường thắt chặt quan hệ trong các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học và kỹ thuật, theo thông cáo chung ngày 11 tháng 7. Hội nghị giữa Ngoại trưởng các nước ASEAN và Hoa Kỳ trong ngày 11 tháng 7 tại Phnom Penh do Ngoại trưởng Philippines và Ngoại trưởng Hoa Kỳ đồng chủ trì. Trong dịp này, Hoa Kỳ đã công bố sáng kiến giao tiếp chiến lược châu Á-Thái Bình Dương nhằm gia tăng sự hỗ trợ của Mỹ đối với khu vực, tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc tăng cường hợp tác, đối tác với ASEAN. Ngoại trưởng Mỹ nói, Hợp tác chặt chẽ hơn với các nước ASEAN là yếu tố có vai trò then chốt trong chính sách tăng cường tiếp của Hoa Kỳ với khu vực châu Á. Tại cuộc họp, Hoa Kỳ và các nước Đông Nam Á công nhận tầm quan trọng ngày càng cao của hợp tác hàng hải trong khu vực. Đôi bên cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thực thi hữu hiệu và toàn diện tuyên bố giữa ASEAN với Trung Quốc về cách ứng xử ở Biển Đông. Xin mời anh Huy Cường ở Houston ạ.
Thưa quý vị, tiếp theo bản tin do anh Trọng Nghĩa trình bày về vấn đề Iran, thì ngày hôm nay một vị đặc sứ của Hoa Kỳ đã tới Do Thái để nói chuyện với là những nhà ngoại giao cao cấp của Do Thái, đó là ông đặc sứ William Burns và Ngoại trưởng Do Thái ông Danny Ayalon đã nói chuyện về với mục tiêu chính là bàn về vấn đề tìm cách chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran. Và đây là một trong những cái đề tài quan trọng mà có thể gây ra chiến tranh tại vùng Trung Đông, cũng như là chúng ta đã biết trong cái thời gian vừa qua thì phía bên quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc, đã ba lần đưa ra những nghị quyết để buộc cho Iran phải hủy bỏ những chương trình thí nghiệm để chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng mà nhất định Iran vẫn không chịu tuân theo bất cứ một nghị quyết nào. Và phía Tây Phương thì đã có những biện pháp chế tài như là Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ bên Liên Hợp Đông Châu đã ngưng nhập cảng dầu từ Iran, cũng như là một số các biện pháp chế tài khác với lại các hệ thống tiền tệ ngân hàng chương mục trao đổi với phía bên Iran. Nhưng mà Iran thì vẫn cương quyết, không có chịu bị thua trước bất cứ một áp lực nào, và lại còn tiếp tục bành trướng lực lượng hải quân tại các vùng biển như là eo biển Hormuz và đe dọa sẽ đóng cửa eo biển này. Đây là một trong những nguồn cung cấp dầu hỏa lớn cho tất cả các quốc gia ở trên thế giới. Tất cả mọi loại tàu chở dầu đều đi ngang qua khu vực này. Và tất cả những cái câu chuyện này thì đều được bàn tới một cách kỹ càng. Trong khi đó, cũng liên quan đến tình hình hòa bình ở Trung Đông thì cả hai vị đặc sứ và ngoại trưởng của Do Thái đều nói chuyện đến việc là sẽ có làm thế nào để mà cố gắng đưa cái hội nghị về hòa bình giữa Do Thái và Palestine phải trở lại. Phía Palestine thì bây giờ vẫn nhất định khăng khăng đòi người Do Thái phải rút lui ra tất cả các khu vực định cư trên các vùng đất chiếm được của người Palestine. Trong cái đó phía bên Do Thái thì coi rằng đây là đất của họ và vẫn tiếp tục giữ các trại định cư này với lý do là để làm trái độn cho nền an ninh của Do Thái. Quý anh.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến sự mâu thuẫn giữa Do Thái và Palestine, thì ngày hôm nay một thông tin từ phía Trung Đông cho hay rằng Israel đã cho không kích dải Gaza, khiến cho một binh lính của Hamas thiệt mạng. Phi cơ chiến đấu của quân đội Israel đã không kích một trại huấn luyện binh sĩ của tổ chức phong trào Hồi giáo Hamas trên khu vực dải Gaza của Palestine, khiến cho một binh sĩ của Hamas thiệt mạng và hai người khác bị thương. Theo những nguồn tin từ giới chức y tế, thì vụ tấn công này nhằm vào trại huấn luyện Azadin Al-Qassam ở khu vực Zatun, phía đông nam thành phố Gaza. Vào thời điểm hiện tại, thì quân đội Israel chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào về vụ việc nói trên, nhưng nếu được xác định rõ ràng, thì vụ tấn công này được cho là sẽ làm nghiêm trọng thêm làn sóng bạo lực trên khu vực dọc biên giới giữa Israel và dải Gaza của Palestine. Vụ không kích diễn ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi một vụ xe tăng của quân đội Israel đã nã đạn vào phía đông của thành phố Gaza vào buổi sáng cùng ngày, khiến cho bị thương 3 người. Trong khi đó thì phía Israel lại cho rằng mục tiêu của quân đội nước này là một nhóm binh sĩ đang tìm cách tấn công lực lượng Israel bằng súng chống tăng loại xe tăng. Và bạo lực bùng phát giữa Israel và phong trào Hamas tại dải Gaza bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 vừa qua, khiến cho 15 người Palestine thiệt mạng oan uổng và hàng chục người khác bị thương vô cớ, thưa quý vị. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, quay sang với Ai Cập, thì hàng ngàn người Ai Cập đã xuống đường để ủng hộ cho Tổng thống Mohamed Morsi sau khi tòa án cao nhất của nước này đã bác bỏ quyết định triệu tập quốc hội của ông. Vào lúc chiều tối hôm thứ Ba ở quảng trường Tahrir của thủ đô Le Caire của Ai Cập, những người biểu tình đã reo hò và phất cờ. Trước đó thì tòa án đã phán quyết bác bỏ quyết định của Tổng thống Morsi triệu tập quốc hội do người Hồi giáo chiếm đa số mà các nhà lãnh đạo quân sự của Ai Cập đã giải tán vào tháng trước sau khi tòa bảo hiến tối cao tìm thấy những sai phạm trong quy trình bầu chọn các nhà lập pháp. Hạ viện đã tái nhóm họp trong một khoảng thời gian ngắn hôm thứ Ba bất chấp lệnh của quân đội và phán quyết của tòa án tối cao. Trong một phát biểu vào hôm thứ Ba khi đang công du Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đã lên tiếng kêu gọi các phe phái chính trị ở Ai Cập nên đối thoại với nhau. Tổng thống Mohamed Morsi hôm thứ Ba cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức là Guido Westerwelle tại Le Caire. Sau cuộc họp thì nhà ngoại giao Đức nói rằng ông tin tưởng là Ai Cập sẽ giải quyết được các khó khăn về chính trị. Xin được trở lại với anh Đào.
Dạ, thưa quý vị, một bản tin từ Hoa Kỳ cho hay đã đạt được những tiến bộ quan trọng tại vòng đàm phán mới nhất hướng tới hiệp định thương mại với 8 quốc gia vùng Thái Bình Dương khác. Các giới chức thương mại Mỹ cho biết đã đạt được những tiến bộ đặc biệt đáng kể trong các lĩnh vực thuế quan, các dịch vụ xuyên biên giới, viễn thông và chi tiêu chính phủ. Nhóm đối tác xuyên Thái Bình Dương đã ấn định ngày giờ cho cuộc thương thuyết kế tiếp vào tháng 9 ở ngoại ô thủ đô Washington. Theo dự kiến, Canada và Mexico sẽ tham gia vào cuộc thương thuyết trong những tháng tới. Bên cạnh Hoa Kỳ, nhóm đối tác xuyên Thái Bình Dương bây giờ gồm có Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tuyên bố hiệp định mậu dịch với các nước Thái Bình Dương là một ưu tiên của Hoa Kỳ. Ông nói rằng đây là một cách để giảm mức thâm hụt mậu dịch không ngừng tăng cao của Hoa Kỳ và đẩy mạnh thị trường lao động eo uột trong nước. Một chuyên gia về thương mại, ông Gary Hobbauer thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới Peterson ở Washington nói rằng sau 3 năm đàm phán, các giới chức hy vọng có thể hoàn tất hiệp định trong năm nay. Ông nói thời điểm này khó có thể thực hiện, mặc dù ông tin rằng các bên có thể đạt được hiệp định trong năm mới và phê chuẩn hiệp định này trong năm 2014. Ông nói có nhiều phần chắc là kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ giữa ông Obama và ông Mitt Romney của đảng Cộng hòa sẽ không mang lại khác biệt nào đối với các cuộc đàm phán. Xét cả hai ông đều tuyên bố ủng hộ hiệp định thương mại mới. Ông Hopper nói, Hoa Kỳ không phải là nước duy nhất phải đối mặt với những khó khăn liên quan tới một số sản phẩm nhất định và đạt được một thỏa thuận sẽ không dễ dàng. Xin trở lại với anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, bước sang tình hình ở bên Syria thì ngày hôm nay những áp lực một lần nữa lại tiếp tục đè lên ông Tổng thống của Syria là Bashar al-Assad khi mà một nhà ngoại giao cao cấp của Syria, tức là vị đại sứ của Syria tại Iraq là ông Nawaf Fer, đã xin tị nạn ở tại một quốc gia lân cận, đó là Qatar. Và đây cũng là một trong những cái đòn nặng giáng vào đầu Nga sát, cộng thêm một cái tối hậu thư từ phía bên những các cường quốc Tây Phương cho ông Tổng thống Nga sát chỉ có 10 ngày để mà có phải tuân theo tất cả những gì mà quốc tế đang đòi hỏi, nếu không thì sẽ gặp thêm những phản ứng mạnh, nhất là những biện pháp chế tài càng ngày càng mạnh hơn. Trở lại với ông đại sứ của Syria tại Iraq là ông Nawaf Fer, thì ông đã xuất hiện ở trên hệ thống đài truyền hình cùng với lại ngoại trưởng của Iraq để nói chuyện về vấn đề này. Ông đã từng giữ chức vụ tỉnh trưởng tại một tỉnh ở Syria, cũng đồng thời là một viên chức cao cấp của đảng Baath, là một đảng đang cầm quyền. Và ông ta cũng đã từng là một đặc sứ của Syria để nói chuyện với Iraq suốt từ năm 2008. Rồi tuy nhiên về phía bên Syria, chính quyền của Tổng thống Assad qua Bộ Ngoại giao đã cho biết rằng ông này là một kẻ phản bội đào ngũ và nếu mà ông ta bị bắt thì sẽ phải ra tòa về tất cả những cái tội này. Và trong khi đó thì các quốc gia Tây Phương ngày hôm nay nhóm họp tiếp tục Geneva đã đưa ra một số các điều khoản mới để bắt buộc ông Assad phải tuân thủ theo. Và chúng tôi sẽ trình bày cho bạn những chi tiết này trong cái bản tin kế tiếp. Quý anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, cũng tại Syria thì họ cũng vừa phát hiện được thi thể của 16 binh lính Palestine tại khu vực này, nằm giữa khu vực hai thành phố Aleppo và Idlib, thưa quý vị, thuộc miền Bắc của Syria. Quay sang khu vực của Nga và Cuba thì kính thưa quý vị, hai quốc gia từng và đang theo chủ nghĩa đảng Cộng sản, Nga và Cuba, với hai hệ thống chính phủ khác nhau, vào chiều tối hôm qua theo giờ địa phương đã có một cuộc gặp gỡ chính trị. Tại điện Novorossiysk ở ngoại ô thành phố thủ đô Moscow, thì Tổng thống Vladimir Putin đã tiếp đón và hội đàm với Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Cuba, tức ông Raúl Castro, nhân chuyến viếng thăm công tác tại Nga vào thời điểm hiện nay. Tổng thống Nga ông Putin nhấn mạnh rằng Cuba là một đối tác song phương truyền thống lâu đời của Nga, và mới đây, hai quốc gia Nga và Cuba đã cùng kỷ niệm 110 năm thành lập, thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực và hướng tới tương lai tốt đẹp. Tổng thống Putin đã gửi lời chào và lời chúc mừng đến lãnh tụ cách mạng, Cộng sản Fidel Castro, người bạn lớn của những người dân của Nga. và Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro đánh giá cao cũng như là nêu rõ trên chuyến thăm lần này của mình nhằm vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa hai quốc gia hiện mới đạt được kim ngạch trao đổi hàng hóa với 224 triệu Mỹ Kim vào năm 2011. Và ông Raúl Castro cũng bày tỏ sự vui mừng trước việc phía Nga sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Cuba, trước hết trong những dự án liên quan đến việc năng lượng, giao thông, vận tải, nghiên cứu và chinh phục không gian, viễn thông, dược phẩm, đầu tư cũng như là du lịch. Và năm 2011 thì đã có 78.500 lượt du khách của Nga tới Cuba du lịch. Khi mà trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế hiện nay, thì hai nhà lãnh đạo Nga và Cuba đã nêu bật lập trường tương đồng với nhau về vấn đề nóng bỏng của khu vực cũng như là thế giới. Và họ nói thêm về hành động phối hợp của hai quốc gia trong những việc tổ chức quốc tế, trước hết là Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro cũng khẳng định rằng Cuba luôn luôn ủng hộ những ý kiến của Nga nhằm tăng cường lòng tin cũng như là hòa bình, an ninh và ổn định quốc tế hiện nay giữa hai quốc gia đối tác này. Trước đó thì ông Raúl Castro đã gặp gỡ Thủ tướng Nga ông Dmitry Medvedev và Ngoại trưởng Sergey Lavrov để bàn thêm về những vấn đề ngoại giao hiện nay. Xin được trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Và rời Cuba quay sang với châu Á thì chính phủ Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận bồi thường tiền cho gia đình của một người phụ nữ đã bị giới chức địa phương buộc phải phá thai. Nhưng các nhà hoạt động nói rằng sự việc này chỉ là sự khởi đầu của một cuộc tranh đấu lâu dài nhằm đảo ngược chính sách một con được thực thi tại Trung Quốc nhiều thập niên vừa qua. Giới hữu trách tại tỉnh Thiểm Tây, nằm ở miền Bắc của Trung Quốc, đã bắt bà Phùng Kiến Mai vào hồi tháng trước và buộc bà phải phá thai khi bà đã mang thai 7 tháng sau khi bà không thể trả khoản tiền phạt là 6.300 đô la vì mang thai người con thứ hai. Sau khi các hình ảnh xuất hiện ở trên mạng, cho thấy hình ảnh một hài nhi người đầy máu được đặt nằm bên cạnh bà, chính phủ đã buộc phải có lời xin lỗi rất là hiếm hoi và tiến hành một cuộc điều tra dẫn đến việc sa thải một số giới chức. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng vụ tranh cãi kết thúc hôm thứ Tư sau khi chồng của bà Phùng là ông Đặng Cát Nguyên đã đồng ý rút đơn kiện để lấy khoản tiền bồi thường trị giá khoảng 11.000 đô la. Các nhà hoạt động trong đó có ông Bob Fu, thuộc tổ chức nhân quyền China Aid, có trụ sở ở Hoa Kỳ, nói rằng không một khoản tiền nào có thể đền bù cho nhiều năm bất công, xuất phát từ các chính sách kế hoạch hóa gia đình, đôi khi được thực thi một cách quá đà của Trung Quốc. Kể từ khi chính sách một con của Trung Quốc được thực thi vào năm 1978, nhằm ngăn chặn dân số tăng, tin cho biết là hàng triệu phụ nữ đã bị buộc phải bỏ những cái thai bị coi là trái luật. Ông Phu, người đã ra điều trần tại một phiên điều trần của Quốc hội Hoa Kỳ trong tuần lễ này, nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế gần đây đã gia tăng áp lực đối với Trung Cộng nhằm chấm dứt chính sách này. Ông cũng nói rằng người dân Trung Quốc cũng ngày càng lên tiếng về vấn đề này một cách mạnh mẽ hơn. Vụ bà Phùng Kiến Mai bị phát giác một vài tuần sau sự việc có liên quan đến luật sư bất đồng khiếm thị của Trung Quốc là ông Trần Quang Thành. Ông Trần Quang Thành đã khiến cho các giới chức nước này tức giận khi ông phơi bày các vụ vi phạm liên quan đến việc thực thi chính sách một con của Trung Quốc. Ông Trần đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington sau khi ông tuyên bố ông lo ngại là sẽ bị giới hữu trách Trung Cộng trả đũa. Sau đó, ông đã sang tị nạn tại Hoa Kỳ. Cuối cùng thì ông Phu nói rằng các sự việc như trên cho thấy sự vô nhân đạo của chính sách một con của Trung Quốc. Nhưng ông cũng nói thêm rằng nó cũng chứng tỏ sự thiếu bền vững về mặt kinh tế trong khi Trung Quốc chật vật đối phó với dân số đang tăng nhanh và sự mất cân bằng giới tính gia tăng vì các gia đình thường lựa chọn giữ lại con trai và phá các bào thai, tức là các thai nhi con gái. Được mời anh Đào.
Một bản tin từ châu Phi cho biết rằng một số tổ chức cứu trợ quốc tế làm việc tại Kenya cảnh báo rằng việc thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng đang đe dọa tới cuộc sống của hàng chục ngàn người tại trại tị nạn lớn nhất thế giới. Trong một thông cáo, nhóm 8 cơ quan cứu trợ, trong đó có tổ chức Oxfam và Save the Children, nói rằng cần có 25 triệu đô la để tiếp tục công tác cứu trợ cho 465.000 người tại khu tị nạn Dadaab của Kenya. Nhóm này nói rằng kinh phí cho các dịch vụ căn bản dự kiến sẽ hết trong vòng từ 2 tới 3 tháng. Số người tại trại tị nạn này năm ngoái đã tiếp tục tăng mạnh, mặc dù nạn hạn hán trong khu vực đã cải thiện phần nào, nhưng các nhóm cứu trợ cảnh báo rằng nguồn quỹ của quốc tế dành để cứu trợ tại trại này đã không theo kịp với số người tăng lên. Phần lớn những người tị nạn tại Dadaab là người Somalia đã bỏ nhà bỏ cửa vì chiến tranh triền miên, đói nghèo và hạn hán nghiêm trọng hồi năm ngoái. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì các hội viên của Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc gồm có 15 quốc gia đã bắt đầu đưa ra một cái bản dự thảo để cho giải quyết vấn đề Syria. Các quốc gia như là Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức đều muốn có những biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn đối với Tổng thống Bashar al-Assad ở dưới chương mục số 7 của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, Nga đã hoàn toàn chống lại và Nga đã nói rằng không bao giờ Nga chấp thuận vấn đề và gia tăng thêm việc có những biện pháp chế tài để làm áp lực với lại Tổng thống Assad. Và trong vòng một tuần nữa, cũng như là chiều ngày hôm nay, thì tất cả các đại sứ của 15 quốc gia trong Hội đồng Bảo an sẽ tiếp tục gặp gỡ để có thể đưa ra một giải quyết sau cùng. Nhưng mà tuy nhiên có vẻ như là bế tắc hoặc là không được thành công, bởi vì cho đến bây giờ Nga vẫn hoàn toàn khăng khăng giữ nguyên tất cả các quyết định của họ mà không hề có một ý kiến gì để thay đổi. Trong khi đó, từ bên Thổ Nhĩ Kỳ thì một bản tin từ phía bên Hội đồng Chính phủ cho biết Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Tayyip Erdogan sẽ đi sang Nga vào thứ Tư tuần tới để bàn về tất cả những biến chuyển mới ở bên Syria với Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin. Hiện tại thì chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang có rất là nhiều căng thẳng kể từ khi một chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Syria bắn rơi và cách đây hơn 2 tuần đã khiến cho 2 phi công bị tử thương. Và tình trạng rất là căng thẳng giữa vùng biên giới, cả hai bên cũng đều có quân đội đã dàn trận ở tại khu vực này. Và mục đích chuyến đi này của Erdogan sang bên Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin để có thể bàn thêm rõ ràng về những chuyện này. Chúng ta còn nhớ rằng Erdogan trước đây cũng là một người bạn rất là thân với là Tổng thống Assad của Syria. Nhưng mà kể từ khi những cuộc biến động xảy ra và Tổng thống Assad vẫn không ngừng tàn sát những người dân của ông ta, thì Thủ tướng Erdogan đã gọi ông ta là một nhà độc tài khát máu. Và có lẽ bây giờ trước khi tính những cái chuyện làm mạnh mẽ hơn đối với Tổng thống Assad, thì ông Erdogan muốn chắc ăn là có một cái sự chấp thuận hoặc là đồng ý một số điểm nào đó về phía Nga. Bởi vì Nga cho đến bây giờ vẫn là quốc gia đang tiếp tục bán vũ khí cho Tổng thống Assad để mà ông này có thể dùng quân đội tàn sát chính những người dân đối lập với ông ta. Quý anh.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến Cuba, đồng thời liên quan đến Hoa Kỳ, thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên cho khởi hành chuyến tàu hàng đầu tiên từ Hoa Kỳ đưa đến Cuba. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong 50 năm vừa qua, một chiếc tàu chở hàng viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ đã khởi hành từ thành phố Miami hướng thẳng đến phía Cuba. Phát ngôn viên Leonardo Sanchez Adega của công ty vận chuyển International Port Corp cho hay rằng chuyến tàu hàng này mang tên Anna Cecilia đang chở 16 chiếc containers hàng nhân đạo đã rời bến cảng Miami đến Cuba. Thưa quý vị, tuyên bố này nhận được giấy phép đặc biệt của giới chức trách Hoa Kỳ, vốn đã áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với Cuba trong suốt hơn nửa thế kỷ vừa qua. Và theo lộ trình này thì tàu Anna Cecilia bắt đầu khởi hành từ thứ Tư hàng tuần sắp tới để mà thực hiện chuyến đi kéo dài 17 giờ đến Havana, nơi mà 10 thành viên của thủy thủ đoàn của tàu sẽ dỡ hàng rồi quay về và không lên bờ. Thưa quý vị, chi phí vận chuyển ước tính là khoảng 13 Mỹ Kim cho 1 kg hàng hóa. Những công ty khác vận chuyển hàng đến Cuba phần lớn phải đi qua những quốc gia thứ ba, và được biết đây là lần đầu tiên có một công ty cung cấp dịch vụ vận tải trực tiếp từ Miami đến Havana. Bất chấp việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong suốt 20 năm qua đã liên tiếp thông qua những nghị quyết chỉ trích lệnh cấm vận chống Cuba và yêu cầu Hoa Kỳ phải dỡ bỏ ngay lập tức những biện pháp cấm vận kinh tế, nhưng cho đến nay, chính quyền Washington vẫn từ chối thực hiện. Và báo cáo chính thức mà chính phủ Cuba công bố hồi đầu năm cho hay rằng tính đến hết năm 2011, cuộc bao vây cấm vận phi lý và tàn khốc theo họ đã gây thiệt hại về kinh tế trị giá khoảng 975 tỷ Mỹ Kim, cũng như đã trở thành một rào cản trực tiếp đối với sự phát triển của vùng Caribe này. Tuy nhiên, đời sống của người dân Cuba đang dần được cải thiện. Kết thúc năm 2011 thì kinh tế của Cuba vẫn đạt ở mức tăng trưởng 2.7%. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, quốc đảo này đang từng bước triển khai những lộ trình, cập nhật những mô hình kinh tế mới với những kết quả khả quan, đưa đất nước này vượt qua thời kỳ khó khăn và phát triển. Trong khi đó thì Tổng thống của Cuba cũng đã đến thăm Nga và chịu ngoại giao thêm với những quốc gia khác, có nghĩa rằng đây có thể là một sự mới hơn, mở đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn tại Cuba này, cho người dân được sống trong chế độ tốt hơn của Cộng sản, thưa quý vị. trở lại với Chúa Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, bản tin này đã kết thúc cho phần 1 của thời sự buổi trưa. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM. Phần 2 sẽ được mở đầu với bản tin của Chúa Trọng Nghĩa.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Quý vị bị rụng tóc, hói đầu, bị gầu và tóc dễ bị bẩn bởi tính chất công việc, xin đừng lo. Đã có dầu gội đầu NV Cao Q giúp quý vị có một mái tóc bồng bềnh, bóng mượt, tóc không bị rụng nữa và thật đẹp.
Quý vị bị ngứa da, móng tay, móng chân bị sần sùi, xấu xí, gót chân bị nứt nẻ, chai sần hay da bị dị ứng, nổi mẩn đỏ, bị khô da, bị vẩy nến, xin đừng lo. Đã có kem NV Cream sẽ bảo vệ và làm cho làn da và móng đẹp hơn.
Sản phẩm của NV sẽ giúp quý vị cải thiện được làn da, mái tóc, giúp thay đổi cuộc sống tốt hơn.
Các chủ tiệm nail muốn có NV Cream để có thêm income, xin gọi anh Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493, 597-6493.
NV có bán lẻ tại nhà thuốc Bắc Mẫu Phước Đường trong Sài Gòn Mall và Asian Times Square, website nv99.com.
Để có thêm một dân biểu tranh đấu cho quyền lợi người Việt tại Texas, xin bầu cho Steve Nguyễn vào ngày 31 tháng 7. Kính thưa quý đồng hương, cuộc bầu cử sơ bộ vòng chung kết, tức là runoff primary election, để chọn lựa ứng cử viên dân biểu tiểu bang Texas cho đảng Cộng Hòa tại đơn vị 115 sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba, ngày 31 tháng 7 sắp tới. Xin quý đồng hương cư ngụ tại các thành phố Coppell, Carrollton, Farmer Branch, North Irving đi bầu thật đông và dùng phiếu cho bác sĩ Steve Nguyễn, một người trẻ gốc Việt luôn luôn quan tâm đến quyền lợi của người Việt tị nạn, bên cạnh quyền lợi của cử tri trong đơn vị. Như quý vị đã biết, trong cuộc bầu cử sơ bộ vòng đầu vào cuối tháng 5 vừa qua, bác sĩ Steve Nguyễn đã về nhất trong số 5 ứng cử viên đảng Cộng Hòa tại đơn vị 115 này. Vì vậy, Steve Nguyễn và đối thủ về nhì sẽ tranh cử trong cuộc bầu chung kết vào ngày 31 tháng 7. Thông thường, chỉ có một số ít cử tri đi bầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ dành cho các ứng cử viên trong cùng một đảng, dù đó là Cộng Hòa hay Dân Chủ. Vì vậy, nếu đi bầu đông đảo, chắc chắn những lá phiếu của quý đồng hương sẽ giúp Steve Nguyễn thắng được đối thủ để chính thức đại diện đảng Cộng Hòa ra tranh cử với ứng cử viên đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Trong nhiều thập niên qua, các ứng cử viên đảng Cộng Hòa đều thắng cử trong cuộc bầu cử dân biểu tiểu bang tại đơn vị 115 này. Mọi thắc mắc, xin liên lạc với ban vận động cho Steve Nguyễn qua số điện thoại 972-365-2276, 972-365-2276. Xin đi bầu thật đông vào ngày 31 tháng 7 và bầu cho Steve Nguyễn để Quốc hội Texas có một dân biểu trẻ, nhiều khả năng, đầy nhiệt huyết và để cộng đồng người Việt có thêm tiếng nói trong nghị trường. Quảng cáo này được sự chấp thuận của ứng cử viên Steve Nguyễn. Xin trân trọng cảm tạ quý đồng hương.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas-Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từ rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Jennifer ơi, cuối tuần này có xuống Dallas đi chợ không?
Nhờ em ghé tiệm Nails Warehouse trong khu chợ Hồng Kông mua đồ supply chứ gì. Em cũng muốn ghé đây mua ít đồ, vì tiệm ở đây lớn và có đầy đủ mặt hàng cho ngành hair, nails và skincare. Rồi còn có sản phẩm về ghế spa đẹp và bền nữa.
Ừ, mà chị còn nghe nói tại Nails Warehouse có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail tuyệt hảo 711 nữa, đúng không em?
Chẳng những vậy mà chị còn được free delivery nữa đó.
Từ nãy đến giờ loay hoay nói chuyện, quên đưa em số điện thoại của Nails Warehouse. Đây nè, 214-575-3005
hoặc số miễn phí 1-866-371-6245. Nails Warehouse tại 9780 Walnut Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong hoa tâm nhã, ôi trong mà sang cả, ôi Toyota.
Em thấy chưa, ngay cả danh hài Hoài Linh cũng muốn lái xe Toyota nữa là.
Vậy thì chúng ta mau mau đến gặp anh Tín Nguyễn.
Đúng vậy, anh Tín Nguyễn của Sport City Toyota tại Dallas, nằm trên xa lộ 635 LBJ, rất gần với đài Sài Gòn Dallas. Anh Tín Nguyễn là người kinh nghiệm nhất, thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Em sẽ liên lạc với anh Tín Nguyễn ngay đây. Điện thoại 972-900-8444.
972-900-8444.
Nếu quý vị muốn tìm một tiệm Nail Supply để lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý, xin mời đến với Pro Nail Supply tại Garland. Pro Nail Supply rất rộng lớn, đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial. Pro Nail Supply còn là tổng đại lý của OPI, Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Germain, Nail Tech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác. Đến với Pro Nail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng Pro Spa. Với hệ thống Pilot, Sunny Z, làm tại Hoa Kỳ, Pro Nail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland, với số điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Pro Nail Supply, trân trọng, kính mời.
Bioema 2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bioema 2 mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải độc các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lạnh tự nhiên. Bioema 2 làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân, và đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc số 916-491-9219, 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
BioEmaju có bán tại tiệm Deco One trong khu Asia Times Square, A2Z Accessory trong khu Phước Lộc Thọ, vùng Garland có bán tại Mậu Phước Đường trong khu Sài Gòn Mall, Pier Water Pacific tại Dallas, chợ Việt Nam Plaza, Houghton City.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ là phát đi từ thành phố Sacramento của California. Thống đốc Jerry Brown hôm thứ Tư đã ký một đạo luật nhằm tăng sự bảo vệ cho những người chủ nhà California đang gặp nguy cơ bị tịch biên nhà. Luật này nhằm hạn chế dual tracking, tức là thủ tục đôi, bằng cách ngăn cấm công ty cho vay không được khởi sự thủ tục tịch biên, tức là foreclosure, trong khi một hồ sơ điều chỉnh nợ đang được thương thuyết. Mở rộng yêu cầu thông báo như là một phần trong thủ tục tịch biên và đòi các công ty tài chính lớn phải cho người vay một điểm liên lạc duy nhất để đối phó với các vấn đề nợ, tức là vấn đề mua nhà. Luật cũng cho người vay những cơ hội ra tòa nếu họ bị tịch biên nhà sai trái và nếu ngân hàng không điều chỉnh sai trái này. Ông Brown nói thêm trong một bản văn như sau: dân California phải chịu đau khổ vì thủ thuật lạm dụng bởi những người thúc giục tịch biên nhà sau lưng các chủ nhà không hay biết. Những luật mới này làm thủ tục trực biên minh bạch hơn để nhân viên làm hồ sơ nợ không thể hứa một đằng mà lại làm một nẻo trái nghịch nhau. Luật này có hiệu lực kể từ 1 tháng Giêng năm 2013, tức là đầu năm tới, biến California thành tiểu bang đầu tiên đưa thành luật và mở rộng cho các người vay tiền khác những điều khoản lớn ghi trong cuộc thương lượng về tiền nợ mua nhà đã đạt được với 49 tiểu bang và các ngân hàng lớn. Tiểu bang California có được 18 tỷ đô la là một phần trong thương lượng đó. Xin được trở lại với anh Đào.
Dạ, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Một bản tin khác từ châu Á nói rằng từ đầu tuần tới nay, các vị bộ trưởng tham dự hội nghị của khối ASEAN ở Campuchia đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của vụ xích mích giữa Trung Quốc với các nước thành viên ASEAN qua những tuyên bố công khai về quyết tâm hợp tác với nhau. Nhưng ở hậu trường, những mối căng thẳng phát sinh từ những vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo vẫn tiếp diễn. Trước khi cuộc họp diễn ra, nhiều nhà phân tích đã dự đoán tranh chấp Biển Đông sẽ là một đề tài chính của các cuộc thảo luận. Vụ tranh chấp chủ quyền này dính líu tới 4 nước thành viên ASEAN và Trung Quốc, là nước tuyên bố đòi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông. Nhưng những vụ tranh cãi khác đã xuất hiện vượt khỏi ranh giới của ASEAN. Nhật Bản cho biết họ đã đưa ra kháng nghị chính thức với Trung Quốc sau khi các tàu Trung Quốc tiến tới gần quần đảo Senkaku, là những hòn đảo mà Trung Quốc gọi là điếu ngư đài, và Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã nói rằng, dựa trên sự thật lịch sử và luật pháp, quần đảo Senkaku là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản. Đó là một điều không có gì để nghi ngờ cả. Hơn thế nữa, Nhật Bản đã liên tục nắm quyền quản hạt hữu hiệu đối với quần đảo này. Nhưng trong một thông cáo từ hồi đầu tuần này, Đại sứ quán Trung Quốc ở Phnom Penh đã xác nhận là ông Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã họp với Ngoại trưởng Nhật Bản bên lề hội nghị ASEAN. Thông cáo cho biết, ông Dương Khiết Trì đã khẳng định điếu ngư đài là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với những hòn đảo này. Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều nói rằng họ không muốn vụ tranh chấp này gây thương tổn cho các mối quan hệ song phương. Nhưng đối với Philippines, là nước đã tích cực thúc đẩy cho vấn đề Biển Đông được mang ra thảo luận tại hội nghị ASEAN, đây là một vụ tranh chấp rất đáng lo ngại về chủ quyền biển đảo có dính líu tới Trung Quốc. Ngoại trưởng Philippines đã nói rằng thái độ của Trung Quốc mỗi ngày một hung hăng hơn. Diễn đàn của hội nghị khu vực ASEAN sẽ kết thúc vào ngày mai. Xin trở lại với anh Quy Cường ạ.
Thưa quý vị, tin tại Houston hãng AP đưa ra vào ngày hôm nay cho biết rằng Phó Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện trước một cử tòa gồm những hội viên của Hiệp hội Thăng Tiến Những Người Da Đen đang có mặt hội nghị tại Houston suốt trong mấy ngày qua. Và ông đã lên tiếng cho rằng ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney với những chính sách của ông ta sẽ không có bao giờ giúp được gì thêm cho những người da đen mà chỉ làm hại họ thêm thôi. Và ông đã được hoan nghênh sau khi mà cái lời tuyên bố này được đưa ra. Và cũng tại hội nghị này vào ngày hôm qua thì Mitt Romney đã bị la ó phản đối dữ dội khi mà ông cho biết rằng ông sẽ nhất định hủy bỏ đạo luật bảo hiểm sức khỏe của Tổng thống Barack Obama. Trong năm nay thì Tổng thống Barack Obama không có thời giờ để mà có thể nói chuyện với Hiệp hội Thăng Tiến Những Người Da Màu với lý do dễ hiểu là ông rất là bận rộn để đi vận động tranh cử ở tại các tiểu bang khác, và chắc chắn là ông sẽ được sự ủng hộ của hiệp hội này, cũng như là con số 95% những người da đen đã ủng hộ ông trong cuộc bầu cử năm 2008. Tuy nhiên, tại một số các tiểu bang quan trọng như là tại North Carolina, Virginia, Ohio, Florida, thì tại những tiểu bang này có những cộng đồng người da đen rất là đông, và nếu mà ông bỏ qua không có tiếp xúc với họ thì cũng có thể những cái cuộc vận động tranh cử của Đảng Cộng Hòa sẽ làm cho ông bị mất đi một số phiếu ở vùng này. Tuy nhiên, trở lại với cuộc nói chuyện ngày hôm nay của Phó Tổng thống Joe Biden thì rõ ràng là chắc chắn là những người da đen sẽ một lần nữa ủng hộ Tổng thống Barack Obama. Quý anh.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ và cũng liên quan đến ông Obama và ông Mitt Romney. Thì thưa quý vị, trong khi mà ông Mitt Romney đến Houston để mà nói xấu về luật Obama của Obamacare, thì thưa quý vị, Hạ viện của Hoa Kỳ cũng đồng thời đã bác bỏ liệu luật, cái luật mà cải cách y tế của Tổng thống hiện nay. Vào ngày hôm qua thì tỷ lệ phiếu được đếm là 244 so với 185 từ Hạ viện Mỹ, cho hay rằng họ đã bãi bỏ luật cải cách y tế của Tổng thống Barack Obama. Nhưng mà những nỗ lực này gần như sẽ vô hiệu tại Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc vừa cho hay, Đây là lần bỏ phiếu thứ 33 của những nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện nhằm bãi bỏ luật cải cách y tế khi mà được ra đời vào năm 2010 nói trên, vốn được tòa án tối cao phê chuẩn vào tháng trước. Và những nỗ lực mang tính tượng trưng này gần như là sẽ phải đối mặt với thất bại tại Thượng viện, và tòa Bạch Ốc cũng vừa đưa ra đe dọa phủ quyết quyết định nói trên. Những nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa cho hay rằng việc bỏ phiếu là để phản ứng lại phán quyết của tối cao pháp viện. Những nghị sĩ của đảng Dân chủ đã chỉ trích việc bỏ phiếu và buộc nói rằng cuộc tranh cãi kéo dài 2 ngày qua là một cách lãng phí thời gian và tốn kém tiền bạc, và tốt hơn hết là nên được sử dụng để mà thông qua những luật nhằm tạo nên việc làm, thay vì đó cứ ngồi đó mà cứ công kích vào cái luật đã được ban hành rồi, thưa quý vị. Đó là luật cải tổ y tế Obamacare. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Một đoàn tàu chở hóa chất ngày hôm qua đã bị gặp bánh ở tiểu bang Ohio của Hoa Kỳ, gây ra cháy nổ, khiến cho hơn 100 người được đưa đi di tản khẩn cấp. Tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng tại khu vực công nghiệp ở phía bắc của Columbus, thành phố lớn nhất và là thủ phủ tiểu bang Ohio. Theo tin từ hãng AP, ethanol chứa đầy trên các toa tàu đã chảy ra gây vấn đề nổ. Tổng cộng có 3 toa, 3 cái toa tàu chứa khoảng 30.000 gallon chất ethanol bị cháy nổ. Một viên chức có tên là Dave Stitchin cho biết là đoàn tàu 98 toa khi đó đang trong hành trình từ Chicago của tiểu bang Illinois đi Linwood của tiểu bang North Carolina. Khoảng 11 toa tàu đã bị cật khỏi đường ray, bao gồm cả 3 toa bị cháy nổ nói trên. Giới chức địa phương cho biết là họ chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên, nhưng họ thừa nhận rằng tình hình có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều nếu như cháy nổ xảy ra ở một khu vực đông dân cư hơn. Những người dân sống ở khu vực lân cận hiện trường vụ tai nạn trong vòng bán kính gần 2 cây số đã được lệnh di tản. Ít nhất là có 2 người của Ban An toàn Vận tải Quốc gia Hoa Kỳ bị thương khi tới kiểm tra hiện trường, nhưng không có ai trên đoàn tàu bị thương. Nicholas Goodrich, một người bán hoa quả 35 tuổi ở Columbus, cho biết ông và 2 người nữa đã ở vị trí chỉ cách vụ nổ khoảng hơn 30 mét. Ông kể là nhìn thấy vụ nổ, tôi tưởng đó như là một quả bom nguyên tử hoặc một thứ gì đó. Một nhân chứng khác có tên là Joel Christer cho biết là đã nhìn thấy vụ nổ từ nhà riêng. Tôi thấy khói, rồi tôi được nghe một tiếng động rất lớn giống như là một quả bom. Thế rồi, khói là bốc lên cao hơn, nó giống như là mặt trời phát nổ vậy. Khoảng 29.400.000 toa hàng hóa được vận chuyển mỗi năm suốt 225.000 cây số đường sắt ở Hoa Kỳ. Và trong số này, khoảng 1.800.000 toa được xếp loại là các toa chứa nhiều chất độc nguy hiểm. Năm ngoái thì khoảng 325.000 toa tàu chở ethanol đã được vận chuyển khắp Hoa Kỳ. Tuy nhiên 2011 được coi là năm an toàn nhất trong lịch sử đường sắt Hoa Kỳ. Xin được trở lại với anh Đào.
Thưa quý vị, một bản tin ngắn về thể thao cho biết rằng nước Anh cho biết họ đã sẵn sàng tăng cường thêm quân nhân để giúp bảo đảm an ninh cho Thế vận hội Olympic sắp tới. Sau khi một nhà thầu tư nhân cho biết họ gặp khó khăn trong việc cung ứng một lực lượng an ninh. Chính phủ Anh cho hay là sẽ có thêm khoảng 3.500 binh sĩ sẵn sàng tăng cường cho sự kiện và sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 7. Công ty an ninh cũng cho biết họ sẽ tiếp tục giải quyết tình hình nhân lực và các vấn đề về lịch trình phát sinh trong vài tuần qua. Họ gọi nỗ lực tuyển dụng cho đội ngũ nhân viên an ninh là chưa từng có và rất là phức tạp. Nước Anh đã cam kết cung cấp 13.500 binh sĩ và 857 triệu đô la cho vấn đề an ninh của Thế vận hội Olympic sắp tới. Xin trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bộ Canh Nông của Hoa Kỳ đã tuyên bố một số các vùng hơn 1.000 quận hạt và trong số 26 tiểu bang trên toàn cõi Hoa Kỳ đang trong tình hạn hạn hán rất là trầm trọng, và Bộ Canh Nông còn cho biết rằng đây là một tình trạng hạn hán lớn nhất từ trước đến giờ, và đa số tất cả các diện tích của những cái khu vực này đã lên rộng hơn một nửa của tổng số diện tích của trên toàn cõi Hoa Kỳ. Và như vậy thì các trại chủ cũng như là các nông gia sống ở trong những cái vùng bị tuyên bố là hạn hán sẽ có thể được những sự tài trợ rất là lớn từ những ngân quỹ của chính phủ liên bang, trong đó có cả việc cho vay tiền với số lời rất là thấp để họ có thể tiếp tục canh nông công tác cũng như là chăn nuôi. Và theo những sự nghiên cứu và theo dõi của Bộ Canh Nông thì khoảng hơn 56% trên toàn quốc đã bị ở trong tình trạng hạn hán lớn nhất trong vòng 12 năm qua. Và từ tháng Giêng đến tháng 6 vừa rồi, được coi như là những cái tháng nóng nhất so với là những năm trước. Cái đó là nói chuyện qua những tiểu bang khác, dĩ nhiên là Texas, vùng Houston, Dallas thì năm nay lại không có hề bị hạn hán, chứng tỏ rằng trời đã mưa suốt tuần lễ qua và nguyên tuần lễ tới cũng vẫn còn đang mưa. Những tiểu bang này chắc chắn là sẽ hưởng được những sự tài trợ của chính phủ liên bang, và như vậy thì cũng như là những loại giá tiền của thực phẩm cũng có thể bị ảnh hưởng đôi chút, bởi vì các trại chủ và các nông gia thì bị mất mùa, các trại chủ thì vấn đề chăn nuôi gặp khó khăn. Đó cũng là một trong những sự thường tình mà mỗi chu kỳ đối với nước Hoa Kỳ thì bao giờ cũng gặp phải, không thiên tai đầu này thì cũng thiên tai ở phía bên đầu kia. Quý khách.
Dạ vâng, đúng rồi chú Huy Cường, thiên tai coi như là bao phủ toàn quốc của Hoa Kỳ, nhiều nơi thì lụt lội, có nhiều nơi thì lại khô cạn thưa quý vị. Và đất nước miền Tây Hoa Kỳ đã nóng lên đến con số ba con số, và nhiều nơi tại Idaho, Wyoming và Montana đang được báo động là thời tiết ngày càng khô nóng và hạn hán, có thể gây ra nhiều hỏa hoạn. Theo lời của ông Chad Myers, là một chuyên viên của khí hậu thuộc đài CNN cho hay vào chiều hôm qua. Thưa quý vị, cơ quan National Weather Service đã đưa ra một báo động màu đỏ cho hay rằng những vùng nói trên liên tục trong 3 ngày đã xảy ra hạn hán và đã xảy ra những con số nhiệt độ từ 100 cho đến 114. Và ông Myers còn cho hay rằng sấm sét đã xuất hiện khá nhiều, cũng như là mưa đã không tới được mặt đất do bốc hơi lên hết vì nhiệt độ quá cao. Sức gió thì lên cao đến 60 dặm một giờ sẽ tiếp theo bão tố, khiến cho nguy cơ cháy ngày càng tăng mạnh. Và vùng Tây Bắc Hoa Kỳ đang nóng hơn bao giờ hết, nhưng mà chính thức là tại ở Arizona và California là mới có một nhiệt độ rất là nóng vô cùng lên đến 120. Và chắc chắn thì giá điện xài hàng ngày sẽ gia tăng bởi vì máy lạnh được mở ra khá nhiều khi mà nhiệt độ đã lên 3 con số. Và nhiều công viên phải mở máy nước cho ai có nhu cầu giải nhiệt cho người họ. Và nhiệt độ tại Las Vegas, nếu cho những ai đang đến thăm khu vực này, thì nhiệt độ đã lên đến 114 độ vào ngày hôm qua. Và có nhiều trung tâm thì có máy lạnh đã được mở cửa qua ngày thứ nhì liên tục. Những tiệm sửa xe hơi thì làm ăn khấm khá bởi vì những con xe, những cái xe máy mà có radiator tăng vọt và vỏ xe cũng bị hư hao do thời tiết, cũng làm cho đường phố bị nóng lên. Và khi mà đo nhiệt độ nền đường bằng xi măng tại Las Vegas thì nhiệt độ này đã lên đến 150 độ. Thì những ai mà đi chân đất thì sẽ bị phỏng rất ngay. Và một du khách nói rằng họ đang có cảm giác xi măng đang đốt tiêu hai chân của họ khi mà đi bộ trên những quãng đường của Las Vegas hiện nay trong sức nóng 114 độ vào ngày hôm qua, và được biết sẽ tiếp tục tăng lên vào những ngày sắp tới thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ được trở lại sau một vài thông tin thương mại sau đây.